Ngược về thời Minh, chương 72, phạt gậy 10 kẻ gian, góc truyện audio.com. Dương Lăng thường nghe trong tuồng hát có câu lôi ra ngọ môn chém đầu, vừa rồi nghe xong câu nói hổn hển của Hoàng Trị thì sợ đến giật thót. Kỳ thật ngọ môn là cửa chính ở ngoài Hoàng Cung, cũng là nơi triều đình cử hành những lễ lớn trọng yếu. Triều đình mà xử trảm phạm nhân thì không chấp hình ngoài ngọ môn. Nhưng cũng không có nghĩa là nơi đó không thể giết người được. Vì đó cũng là nơi triều đình xử phạt đình trượng, dưới đình trượng trước đây và tương lai chẳng biết sẽ còn bao nhiêu người phải chết nữa. Hơn nữa những người đó đều bị đánh chết tươi, so với chém người giữa chợ thì còn thê thảm hơn nhiều. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, đình trượng là hình thức phạt đòn đối với quan lại trong triều. Dương Lăng và Cốc Đại Dụng bị thái giám giao cho thị vệ trong cung trói lại đem ra ngoài ngọ môn. Ngoài ngọ môn sớm đã có một đám người đang đứng, viên thái giám nội quan giám hình chấp pháp hình phạt ngồi ngay ngắn trên ghế thủ vị. Phía sau hắn bên trái có 30 tiểu hoạn quan, bên phải có 30 cầm y vệ, phía trước là 50 tên mục quan hành hình tay cầm gậy gỗ sơn son, nhìn tư thế cũng đủ cho người ta hoảng sợ, đến lúc này cả Dương Lăng cũng kinh hãi vạn phần. Trông hình dạng viên quan thái giám giám hình ngồi xa xa Cốc Đại Dụng không khỏi mặt mày tái nhợt, hắn nức nở nói. Không ổn rồi, là ti lễ giám Phạm Đình Phạm Công Công giám hình, Dương Đại Nhân, chúng ta hôm nay e rằng khó mà toàn mạng. Dương Lăng hỏi, Phạm Đình, lão lợi hại lắm mà. Cốc Đại Dụng run run nói, Phạm Công Công là ti lễ giám, thủ hạ đắc lực của Vương Nhạc Vương Công Công, nắm giữ Đông Sường. Lão trước nay là kẻ lòng dạ ác độc bậc nhất, chúng ta lần này toi rồi, ngươi hãy chờ xem, quy củ trong cung, phàm mũi giày của công công giám hình thu lại vào phía trong thì dụng ý là đánh cho đến chết, 30 côn đủ để phạm nhân mất mạng rồi. Dương Lăng mới nghe thì nhíu mày, vừa nghe đến sưởng công Đông Sưởng đốc hình, trong lòng đột nhiên có thêm vài phần hy vọng. Bản thân mình là người của Đông Sưởng và cầm y vệ phái đến bên cạnh thái tử, chỉ mong vị quý nhân sưởng công này không quên việc đó, còn nhớ mình là ai, vậy lúc đánh có lẽ sẽ hạ thủ lưu tình. Hai người bị áp giải tới trước mặt Phạm Đình, chỉ thấy trên đất sớm đã có một người đang quỳ dài trên đất, trên người bị vải bố quấn rất chặt, chỉ lộ ra cái đầu và bả vai, muốn động cũng không động được. Nhìn thấy hai người vừa tới, người nọ cười khổ nói. Dương Đại Nhân, Cốc Công Công, các ngươi cũng tới rồi à? Cốc Đại Dụng nhìn thấy hắn, không khỏi vừa sợ vừa giận, cất giọng the thế hỏi. Tiền Ninh, là ngươi tố giác với Hoàng Thượng à? Tiền Ninh cả người nằm thẳng đơ như xác ướp, hắn cố gắng dướn cổ lườm Cốc Đại Dụng, bất đắc dĩ cười gượng đáp. Nếu là ta tố giác ta còn nằm ở đây à? Hắn khổ sở rên gì nói. Ở ngoài Thọ Ninh hầu phủ thủ hạ ta vô ý để rơi một tấm yêu bài, kết quả bị tam pháp thi tra ra nguồn gốc bắt ta tới đây. Thẻ bài dắt ngang lưng, tên tiểu thái giám đứng bên cạnh cao giọng hét, im lặng, phạm nhân không được huyên náo. Chỉ trong khoảnh khắc bọn Lưu Cần, Mã Vĩnh Thành cũng mặt xám mày cho bị áp ra ngoài ngọ môn. Phạm Đình từ từ đứng dậy, tên tiểu thái giám đứng cạnh vội đưa lên một cái khay sơn son trên đặt tấm lụa vàng, Phạm Đình từ trong khay lấy ra một chiếu thư cao giọng tuyên đọc ý chỉ của Hoàng đế. Góc truyện audio.com, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Dương Lăng, lão đọc tới tên này thì ngừng lại một chút, mắt lướt nhanh tới Dương Lăng, thấy y cũng đang nhìn mình vẻ mong chờ tha thiết, khóe miệng lão không nhịn được liền nhếch lên một nụ cười không dễ bị phát hiện. Phạm Đình tiếp tục đọc nhất nhất đọc đủ tên 10 người tuyên đọc xong thánh chỉ, lão lại phất tay, đám người Dương Lăng đồng loạt bị đè nằm sấp xuống đất, mỗi người đều bị một tấm vải bố quấn chặt thân thể không thể động đậy, hai chân cũng bị người ta dùng dây thừng trói chặt. Dương Lăng thấy mình chỉ bị kéo vạt áo khoác chứ không lột trần mông, cũng hơi yên lòng. Tiền Ninh nằm bên cạnh y, nói nhỏ, yên tâm, hiệu ý chấp pháp đều là thủ hạ của ta, họ sẽ không đánh thật đâu. Chỉ là cô cuối cùng sẽ không làm giả được, đến lúc đó ráng nhịn đừng có chửi bới là được rồi. Dương Lăng hồi hộp nói, đa tạ tiền huynh chỉ điểm, nãy giờ ta thật sự cũng hơi lo lắng. Y nằm dài ở đó cố ngẩng đầu nhìn Phạm Đình, muốn xem mũi chân hắn đang ở thế ngoại bát tự chĩa ra ngoài, hay nội bát tự chĩa vào trong chữ bát. Ba, không ngờ từ những kẽ chân của mấy tên đại hán hành hình, chỉ thấy Phạm Đình giơ chén trà ngửa mặt nhìn trời, đôi chân bắt chéo rung rung rất thoải mái, không khỏi ngẩn người ra. Y đảo mắt nhìn mấy người Cốc Đại Dụng, chỉ thấy mấy người này cũng mở mắt to mắt nhỏ. Đám người này đều biết quy củ đánh người của nội giám trong cung, do đó hôm nay lại thấy Phạm Đình chẳng theo sách vở gì cả, ai nấy đều không hiểu ra làm sao. Chỉ thấy một tên tiểu thái giám tới bên người Phạm Đình, cúi xuống lắng nghe lão dặn dò vài câu, rồi đứng lên cao giọng quát. Hành hình, 10 tên tiểu kỳ quan cầm y vệ tay cầm gậy gỗ đi đến sau đám người Dương Lăng, giơ gậy gỗ lên cao, hét lớn một tiếng, quất xuống vù vù. Tiếng gió từ cây gậy lạnh thấu xương, nhìn lên thấy uy thế cũng đủ kinh hãi, nhưng khi gậy quất vào mông, Dương Lăng chỉ cảm thấy hơi nhồn nhột chứ không thấy cảm giác đau đớn bao nhiêu. Y đang kỳ quái, bên cạnh bỗng nghe tiếng gào như núi lở đá nhào, thật sự khiến cho người người rơi lệ, kẻ kẻ thương tâm. Dương Lăng giật bắn cả người, quay đầu lại nhìn Tiền Ninh, thấy hắn méo cả miệng, mặt nhăn nhó, tiếng gào thảm còn hơn cả tiếng giết heo, nhưng đôi mắt thì dường như đang trộm nhìn y, nháy mắt, ánh mắt giảo hoạt vô cùng. Dương Lăng giật mình, vội vàng cũng lớn tiếng kêu gào thảm thiết theo. 10 tên tiểu kỳ, mỗi người đánh xong 3 gậy liền lui xuống. Tên tiểu thái giám ra lệnh kia lại quát lên rất uy phong. Luân hình, 50 tên lính nghe vậy, 5 người một tổ cầm bổng thành hàng, luân phiên tiến lên chấp hành hình phạt. Họ hô theo nhịp kêu một tiếng, đánh hết sức rồi một gậy nện xuống, người tiếp theo lại hô. Chú tâm đánh, rồi gậy tiếp theo đánh xuống. Tuy Dương Lăng thấy tên lính đó tựa hồ hạ thủ lưu tình, nhưng ngoại trừ tên tiểu kỳ lúc đầu đánh 3 gậy mở màn thật là nhẹ, bây giờ mấy gậy này cũng hơi đau đớn, do đó y cất kêu gào thảm thiết nửa thật nửa giả, cũng không phải là hoàn toàn giả mạo. Bên cạnh y chợt nghe đám cốc đại dụng gào lên thật thê thảm, còn cho rằng những người này quả có công phu giả vờ, nhưng khi quay đầu lại nhìn, thấy bên trái mình La Tường đầu như dập xuống đất, một gậy đánh xuống là rú thảm một tiếng, bị vải quấn chặt nên thân thể không ngừng. gocchuyenaudio.com Vặn vẹo co quắp, cong lên ưỡn xuống như một con giòi, đau đến mức nước mắt giàn giụa, không thể không khiếp đảm kinh ngạc. Bọn họ có vẻ không được đối đãi như mình, xem ra là bị đánh thật. Y ngẩng đầu nhìn Phạm Đình, chỉ thấy Phạm Công Công đang nâng chén nhấm nháp, vẻ thản nhiên tự đắc, cặp chân bắt chéo rung rung, chẳng thèm để ý tới mình. Dương Lăng thầm kêu may mắn, xem ra Phạm Đình cũng nhớ mình là ai, nếu không phải lão hạ lệnh, mình mà chịu đủ 30 trượng, e rằng thật sự không chết cũng tàn phế. 30 trượng đánh xong, đám lính chống gậy gỗ, gỡ bốn góc của tấm vải bố đang trói trên người họ ra, giật soạt một cái. Dương Lăng thấy Tiền Ninh hai mắt trợn tròn, mũi nín thở, lập tức không dám chậm trễ, cũng hít sâu vào một hơi, chỉ thấy bốn gã lính đồng loạt phát lực quát to một tiếng, nâng cao người lên, bịch một tiếng thân thể đã sóng xoài ra đất. Trước mắt Dương Lăng chợt tối sầm, cơ hồ không thở được nữa. Y cố nén đau, nằm dài trên mặt đất hồi lâu thở hổn hển. Cả buổi sau y mới hồi tỉnh lại, chỉ nghe thấy hai bên vang đầy những tiếng rên rỉ, nhìn trộm qua thấy đám Cao Phượng, La Tường ai nấy sắc mặt trắng bệch, chiếc quần trong trắng tinh thấm máu đỏ lòm, người đã ngất đi rồi. Phạm Đình chậm chậm đứng lên, phất tay áo nói, chấp hình xong, chúng ta phải trở lại cung báo cáo rồi, đi thôi. Phạm Đình dẫn đám cẩm y vệ chấp hình ly khai, chỉ còn lại đám người Dương Lăng nằm ngoài ngõ môn không thể động đậy. Cả buổi sau, mới có mấy tên tiểu thái giám của Đông Cung bước ra đỡ đám người Lưu Cần dậy. Tiền Ninh nãy giờ vẫn nằm dài trên đất, liền thừa cơ xoay người ngồi lên. Bọn người cốc đại dụng bị đánh cho bùn rùn tay chân, sớm không còn sức đâu mà chào hỏi họ nữa, được vài tiểu thái giám dìu trở về cung. Tiền Ninh lấy từ trong lòng ra hai bình nhỏ, đưa cho Dương Lăng một bình, nói. Uống hết cái này, đây là thuốc chữa thương tốt nhất, cam đoan sẽ không để lại di chứng. Dương Lăng khó khăn ngồi xuống, tên thủ hạ cẩm y vệ mặc dù cũng lưu tình, nhưng 30 gậy đánh xuống, đương nhiên là phải đau rát vô cùng, phòng chừng mông đã sưng vù lên, hơn nữa còn rách toét ra. Thủ hạ của Tiền Ninh chạy tới nâng hắn và Dương Lăng dậy, dìu đi một đoạn cho khí huyết lưu thông. Đi tới khi hai người cảm thấy tê đi không biết đau nữa, lúc này mới đỡ hai người lên xe ngựa. Trước khi Tiền Ninh chịu phạt sớm đã có chuẩn bị, trên xe trải tấm nệm dày, còn có cả thầy lang của cẩm y vệ ở trong xe, lập tức lột quần hai người xuống bôi thuốc. Hai người cứ thế để mông trần nằm cạnh nhau, Tiền Ninh nói. Dương đại nhân, ta trước hết đưa ngươi về nhà, sau đó trở về dưỡng thương. Ôi, bôi nhẹ một chút đi, mông ta đau quá. Tiền Ninh phân phó tên lang chung một tiếng, lại hỏi. Dương đại nhân, thủ hạ của ta đánh mất yêu bài, bị người ta dò ra là cẩm y vệ. Mẹ kiếp, Thọ Ninh hầu quả nhiên ghê gớm, ta đường đường là thiên hộ trưởng hình của cẩm y vệ đánh một tên gia đinh nho nhỏ của nhà hắn, không ngờ lại động đến thánh chỉ, bị phạt đình trưởng. Nhưng việc thái tử xuất cung thì ta chẳng nói ra lấy một chữ, các ngươi sao cũng bị giải tới đây thụ hình thế. Dương Lăng biết hoàng trị nhất định có một ban nhân mã khác phụ trách việc nghe ngóng tất cả động tĩnh trong ngoài cung, 10 phần thì hết 8-9 là mật thám Tây Sưởng trong truyền thuyết đã bí mật được thành lập. Y không dám tùy ý nói toạc ra. gocchuyenaudio.com chỉ bảo, chúng ta hồi cung bị người ta thấy được, bẩm báo lại hoàng thượng, cho nên mới bắt chúng ta tới đây chịu đòn, chỉ là liên lụy tới Tiền đại nhân, tại hạ thật sự áy náy. Tiền Ninh ra vẻ hào khí nói, huynh đệ của mình vốn phải là có rượu cùng uống, bị đánh cùng chịu. Một chút đau đớn ra thịt đã là gì, vì thái tử gia có chịu chút đau khổ nữa cũng đáng giá mà. Hắn ghé tai gần Dương Lăng, thấp giọng cười nói. Nghe nói buổi chiều hôm nay, Lý Đại Học Sĩ và Trương Hạc Linh đã đánh nhau trên điện Kim Loan. Hoàng thượng trong cơn giận dữ đã hạ ngục cả lũ, ha ha, có thể làm hắn ngồi tù trong lòng ta cũng vô cùng khoan khoái, con mẹ nó, nợ nần phải tính cho đủ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta cứ chờ xem, ha ha ha. Ôi chà, hắn cười làm động vết thương, nụ cười không kìm được thành ra méo sạch, thực là khó coi không thể tả. Xe tới trước cửa Dương gia tại phố Hộ Quốc Tự, Dương Lăng ngại thương thế mình bị ấu nương trông thấy mà lo lắng, do đó cự tuyệt hảo ý của Tiền Ninh phái người hộ tống, một mình xuống xe cố chịu đau đi vào trong viện. Lúc này trời chiều ngả về tây, ánh mặt trời lúc chiều tà dọi vào trong viện đập vào mắt một mảng vàng óng. Dương Lăng phỏng chừng ấu nương đang ở trong nhà làm cơm, do đó khi đi đến cửa, liền vươn thẳng người, nhìn xem không có gì sơ hở, lúc này mới yên tâm đẩy cửa đi vào. Trên bếp ngọn lửa đã dịu đi, trên đó có một ấm đất màu đen đang sôi ầm ầm, một mùi thuốc bắc nồng nặc đập vào mũi, nhưng lại không thấy bóng dáng ấu nương đâu. Dương Lăng thấy thế không khỏi cả kinh, y thất thanh gọi. Ấu nương, gọi vài tiếng mà không thấy ai trả lời, Dương Lăng vội vàng nhịn đau nhào vào phòng. Trong phòng ánh sáng mù mờ, chỉ thấy ấu nương đang cuộn tròn trên giường, đắp chăn không nhúc nhích. Dương Lăng hấp tấp lao tới, nắm lấy bờ vai gầy yếu của nàng gọi. Ấu nương. Y sờ chán ấu nương, thấy nóng bỏng cả tay, thân thể hàn ấu nương run lên nhẹ nhẹ, nàng nghe thấy tiếng tướng công gọi cố gắng mở to mắt muốn nói chuyện, nhưng răng chỉ va vào nhau lập cập, đến một chữ cũng nói không nên lời. Dương Lăng cõi lòng đau thắt, y hoảng sợ ôm lấy ấu nương, trong lòng vừa đau vừa hối hận. Đã nhiều ngày nay y cũng thấy ấu nương ăn không ngon, thần sắc rất tệ, nhưng y lại cho rằng ấu nương là người luyện võ, thân thể luôn luôn cường tráng, hẳn là cảm mạo bình thường, do đó không quá để ý. Lúc này thấy nàng bộ dáng tiểu tụy, trái tim Dương Lăng như bị cào xé, hoảng hốt nóng ruột vô cùng. Ấu nương hơi dãy dụa trong lòng y, rên rỉ nói. Lạnh quá tướng, công ấu nương lạnh quá ta, thiếp khát nước quá, thiếp muốn uống nước, Dương Lăng vội hỏi, ta đi, đợi nhé ta đi lấy nước cho nàng. Y vội vàng vàng chạy ra gian ngoài, lục lọi cả buổi mới tìm ra cái chén, lại ngó nghiêng một lát không thấy nước để ở đâu. Trước giờ y không cần quan tâm đến việc nhà, lúc y khát nước trà ấm lập tức được đưa đến trước mặt, lúc y đói, thức ăn nóng bốc khói nghi ngút lập tức dọn lên bàn cho y, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Bây giờ phải chiếu cố cho ấu nương, y lại không tìm thấy cái gì, nhớ tới ấu nương chăm sóc y tận tình, trong lòng y càng thêm khó chịu. Ấu nương bệnh nặng thế, chẳng lẽ cho nàng uống nước lạnh ư? Dương Lăng múc một gáo nước lại đổ vào thùng, y chạy đến trước bếp nhấc ấm sắc thuốc qua một bên, tay cầm nóng. gocchuyenaudio.com, bỏng làm y phải buông tay vứt ấm đi. Dương Lăng vội vàng hứng nửa nồi nước, để lên bếp, cho vào lò 7-8 thanh củi, thấy lửa cháy bùng lên, y mới yên tâm chạy về phòng, châm đèn lên, đem tới trước mặt ấu nương, sau đó ôm ấu nương ôm vào ngực, nhẹ giọng nói. Ấu nương, ta đang nấu nước, trong chốc lát là xong, đợi một lát là có ngay. Ngọn đèn trước mắt dập dờn. Ấu nương khẽ nhắm mắt, nàng liếm liếm đôi môi nứt nẻ, mở mắt thất thần, ho khan một trận, mỉm cười e thẹn nói. Tướng công, chàng về rồi, ấu nương quả là vô dụng thiếp. Đi, gặp thầy lang rồi, ông ấy nói ta nhiễm lạnh, đem thuốc về rồi nhưng khi đang sắc thì không. Không chịu được nữa, Dương Lăng thấy nàng vừa nói tới đây, thân thể nàng lại không chịu được phải dùng mình, sắc mặt ửng đỏ, dưới ánh sáng ngọn đèn, thấy cổ nàng nổi lên những chấm đỏ lấm tấm, bộ dáng căn bản không giống cảm mạo, không khỏi kinh hoàng nói. Cái gì mà nhiễm lạnh, tên lang chung chó má, ta dẫn nàng đi gặp đại phu, tìm đại phu tốt nhất. Y không nói gì thêm, bất chấp ấu nương dãy dụa yếu ớt ôm lấy thân thể nàng lên rồi phóng ra ngoài. Cụ già gần nhà y đang chuẩn bị dọn hàng, kinh ngạc nhìn vị hàng xóm Dương đại nhân vọt tới trước mặt mình, hỏi vẻ vô cùng hoảng loạn. Cụ ông, xung quanh nơi này có y sĩ không? Không, không, không phải mà là có thầy lang, có đại phu không? Ta muốn tìm đại phu tốt nhất, cụ già lắm mồm này nghe y gọi mình là cụ ông, không khỏi được khen mà thấy sợ, nói. Đại nhân, thầy lang tốt nhất phố là Lưu Tiên Sinh ở Dã Cốc Trai, là kim châm lưu nổi tiếng kinh thành. Nhưng phí trần trị của hắn cũng hơi, nhìn thấy Dương Lăng mắt như muốn phun lửa, ông lão vội sửa lời nói. Đi hết phố, đến nhà thứ ba cuối đường là nó đó. Đại nhân, trong nhà lão có một chiếc xe đẩy, đại nhân muốn dùng nó đưa phu nhân đi không, đường đi cũng không gần lắm đâu. Dương Lăng gật đầu lia lịa, cụ già vội vàng chạy về nhà lấy chiếc xe đẩy hai bánh đem ra, Dương Lăng thấy chiếc xe đẩy xưa nay chỉ dùng để đẩy hàng, hơi dơ bẩn, vội về nhà lấy đệm chăn trải lên, xong mới đặt ấu nương lên trên, đắp cho nàng một tấm chăn. Sau một hồi lăng xăng, nhịp hô hấp của ấu nương càng thêm dồn dập, hai mắt đã nhắm chặt, cả người bất tỉnh rồi. Dương Lăng lòng như lửa đốt, kéo chiếc xe đẩy chạy một mạch về phía dã cốc trai. Chỉ là bây giờ bản thân y cũng đi đứng khó khăn, cất bước lảo đảo, nhưng lại liều mạng dùng sức chạy thật nhanh, nhìn bóng hình thê lương dưới ánh trời chiều ấy khiến cho người ta thương xót không nói nên lời. Phu nhân tuổi còn trẻ, lại luôn luôn tập luyện, vì vậy chống chọi đến giờ mới phát bệnh. Nói ra thì việc này cũng chẳng phải là một chuyện tốt, hàn tà trong cơ thể ứ đọng quá lâu, một khi phát tác như nhà nghiêng sắp đổ ấy, lại muốn chữa trị ai. Kim Châm lưu tay vuốt chòm râu khe khẽ lắc lắc đầu. Vị Dương đại nhân này vừa rồi thế như hổ dữ, lôi xe đến xô cửa xông thẳng vào nhà lão, lại móc ra thẻ bài cẩm y về cưỡng ép lão tống cổ tên phú ông đang yêu cầu chữa trị việc không có con của hắn và ả tiểu thiếp thứ 12, rồi kéo tay lão vội tới xem bệnh cho nương tử mình. Thấy người vừa đến là người của cẩm y về, Lưu đại phu ban đầu còn hơi sờ sợ, nhưng sau khi xem bệnh và nói về bệnh lý, bệnh nghề nghiệp phát tác, lão bắt đầu rung đùi đắc ý. Dương Lăng sốt ruột tới mức mồ hôi trên trán nhỏ xuống ròng ròng, y nuốt khan. gocchuyenaudio.com, lo lắng nhìn ấu nương đang hôn mê bất tỉnh, khẩn cầu nói. Tiên sinh, cầu ngài xem lại biện pháp, nương tử ta phải trị liệu sao mới khỏi được. Tiên sinh yên tâm, bất luận thuốc quý ra sao, mất bao nhiêu bạc ta đều có thể tìm được, tiên sinh không cần phải lo. Kim Châm lưu cao đôi lông mày trắng nói. Phu nhân bị bệnh thời gian đã lâu, dương khí bảo vệ nhân thể đã hư tổn, rất dễ mắc phải hàn tà, bệnh phân chia thành ngoại hàn và nội hàn. Ta thấy tuy thân thể phu nhân cường tráng, nhưng e rằng từng trải qua quá trình nghèo khổ lâu dài, ngoại hàn xâm nhập vào thân thể dai dẳng không tan, bây giờ nội hàn phát sinh, hàn tà là âm tà, âm thắng sẽ kết hàn. Cho nên khí huyết đông cứng, cản trở làm cho kinh lạc tắc nghẽn, không lưu thông được. Dương Lăng nghe đến đó, nhớ tới ngày đó mình ở Dương Gia Bình, mùa đông khắc nghiệt, ấu nương mỗi khi đêm đến chỉ khoác chiếc áo mỏng, ngày ngày chịu lạnh chịu buốt, chẳng lẽ bệnh của nàng đã phát sinh từ lúc đó. Dương Lăng nghĩ đến những ngày tháng ấu nương chịu khổ sở, không khỏi lòng đau như cắt, lệ rơi lã chã. Lúc này y thấy Kim Châm Lưu nói ra nguyên nhân phát bệnh, trong lòng hiện lên một chút hy vọng, vội vàng truy vấn. Tiên sinh, vậy xin hỏi phải làm sao mới trị liệu được? Kim Châm Lưu cao mày trầm ngâm nói. Hàn khí ở lâu trong cơ thể phu nhân, gây cản trở kinh lạc, khí huyết không lưu thông, vốn thân thể từ từ cũng quen dần. Nhưng gần đây phu nhân lại ở một nơi nóng bức, khí dương oi ả quá nhiều, làm cho âm dương xung khắc, đem khí hàn tà nhanh chóng đẩy vào thì thận, dẫn đến thì không thể vận chuyển, tiêu hóa chất dinh dưỡng tạo ra sức sống và máu huyết cho cơ thể. Thận không nạp được khí làm thông suốt niệu đạo để sinh ra tùy và hơi ấm nuôi dưỡng toàn thân. Dịch thể buộc phải hòa cùng máu huyết. Gạch nối, Dương Lăng nghe hắn còn kể lể về âm dương ngũ hành, không thể không dùng mình, y đứng bật giật chụp lấy áo của Kim Châm Lưu, mặt mày dữ tợn, rốt cuộc không còn chút lịch sự nào nữa, lớn tiếng gào to. Đừng có giảng bệnh lý với ta chỉ hỏi ngươi, phải làm sao mới trị liệu được? Phải dùng thuốc như thế nào? Kim Châm Lưu cũng không tức giận, lão nhìn Dương Lăng vẻ thông cảm, khẽ lắc đầu nói. Bệnh đã lan khắp nơi, khó có thể chữa trị. Dương Lăng buông tay, ngồi phịch xuống ghế, ngây người hồi lâu, rồi y đột nhiên nhảy dựng lên hét lớn. Ta không tin, không được, ta còn chưa chết, sao ấu nương có thể chết được. Y ôm lấy hàn ấu nương hôn mê bất tỉnh, rơi lệ nói. Thành Bắc Kinh to như vậy, ta không tin không tìm thấy một người có thể trị liệu cho ấu nương. Y vô cùng cẩn thận đặt ấu nương lên xe rồi đẩy đi. Vì nãy giờ y chạy một mạch nên làm rách miệng vết thương, vết máu thấm ra ngoài áo sau của y. Dương Lăng vừa đẩy xe vừa thầm nói, ông trời có mắt, quyết không cho ấu nương chết được, quyết không chết được. Kim Châm Lưu khẽ lắc đầu, tuy biết người trước mắt là người của cẩm y vệ, không thể đắc tội với y được, nhưng ảnh hưởng tới tôn nghiêm của danh y, nên đợi y ra khỏi cửa, lão len lén mắng theo. Trong thành Bắc Kinh, y thuật Lưu mỗ ta không dám xưng đệ nhất, nhưng bệnh mà ta trị không được. E rằng cũng không ai khác trị được. Nếu người tin ta, còn có thể dùng vài thứ thuốc hồi sức, để nàng tạm thời tỉnh lại mà chăn chối, còn bây giờ. Hà hà, cách chương.